phần bộ mật giới thiệu phần bộ mật giáo. Mật giáo là đoạn phát triển thứ ba của tư tưởng Phật giáo Đại Thừa ở Ấn Độ, giai đoạn thứ nhất là Bát Nhã, giai đoạn thứ hai là Duy Thức. Giai đoạn này bắt đầu từ thế kỷ thứ tư Tây Lịch trở nên hưng thịnh từ đầu thế kỷ thứ sáu, đến giữa thế kỷ thứ tám thì được hệ thống hóa trong một truyền thống gọi là Kim Cương Thừa Vairayana. Từ Kim Cương Thừa xuất hiện nhiều hệ thống mật giáo, trong đó có hệ thống Sahajayana, Tathagata Thừa, mà giáo lý và sự hành trì rất giống với thiền, nhấn mạnh đến sự quan trọng của thiền tọa, của trực giác Bồ Đề, sử dụng những hình ảnh cụ thể và những mật ngữ để khai mở tuệ giác ngộ. Mật giáo bắt nguồn từ tư tưởng sâu xa của Bát Nhã, đồng thời cũng bắt nguồn từ những tín ngưỡng dân gian của Ấn Độ. Về phương diện sau này, mật giáo chấp nhận sự có mặt của những thần linh được thờ phụng trong dân gian và như thế khiến cho đạo Phật phát triển rất rộng trong sinh hoạt quần chúng. Về phương diện tư tưởng, mật giáo là một phản ứng đối với khuynh hướng quá thiên trọng về tri thức và nghiên cứu của các hệ thống Bát Nhã và Duy Thức theo mật giáo. Trong vũ trụ có ẩn tàng những uy lực siêu nhiên, nếu ta biết sử dụng chúng thì ta có thể đi rất mau trên con đường giác ngộ thành đạo. Khỏi phải đi tuần tự từng bước, sự giác ngộ có thể thực hiện trong giây phút hiện tại, việc sử dụng uy lực của thần linh, sử dụng thần chú, ấn quyết và các hình ảnh mạn đồ la có thể hỗ trợ đắc lực cho sự thiền quán, hành đạo. Một, mật giáo được truyền vào Trung Quốc khoảng cuối thập kỷ 2 của thế kỷ thứ 8 Tây Lịch với công sức của các vị đại sư Thiện Vô Úy, Sabhakarasimha 637-735, Kim Cương Chí, Vairapadi 671-741 và Bất Không, Amoghavatra 705-774. Các vị đại sư này vừa là nhà truyền đạo, vừa là những dịch giả đã đóng góp nhiều trong quá trình dịch thuật kinh sách mật giáo ra chữ Hán. Vị đại sư Trung Quốc có nhiều hỗ trợ đắc lực cho sự phát triển của mật giáo ở Trung Hoa trong giai đoạn đầu là đại sư Nhất Hành 683-727. Mật giáo được truyền vào Tây Tạng từ hậu bán thế kỷ thứ 8 Tây Lịch do công đầu của đại sư Liên Hoa Sinh Padmasambhava. Mật giáo cũng đã có mặt ở Việt Nam khá sớm và có ảnh hưởng ít nhiều đến cả hai thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi cùng Vô Môn Thông. Hai, kinh điển, nghi quỹ, pháp thức Đà La Ni của mật giáo được Hán dịch phải nói là rất nhiều. Đại Tạng Kinh Đại Chánh Tân Tu Đờ Ti Cây, Đờ Si Ti Ti, tập 18-21, các số hiệu từ 848-1420, trong đó ba bộ kinh được xem là căn bản của mật giáo là: một, kinh Đại Nhật gọi đủ là kinh Đại Tỳ Lô Giá Na thành Phật Thần Biến Gia Trì Phạn, Mahaverokanabisambodhi Vikuvite Histhaya Vaipulya Suchendra Vayanamadama Pariyaya, gồm 7 quyển, 36 phẩm, do hai đại sư Thiện Vô Úy và Nhất Hành dịch, Đờ Ti Cây, Đờ Si Ti Ti T 18, No 848. 2. Kinh Kim Cương Đảnh, kinh này có 3 bản Hán dịch. A. Bản dịch của Đại sư Bất Không, 705-774, mang tên Kinh Kim Cương Đảnh Nhất Thiết Như Lai Chân Thật Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Đại Giáo Vương, gồm 3 quyển, Đờ Ti Cây, Đờ Si Ti Ti T 18, No 865. B. Bản dịch của Đại sư Kim Cương Chí, 671-741, mang tên Kinh Kim Cương Đảnh Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng, gồm 4 quyển, Đờ Ti Cây, Đờ Si Ti Ti T 18, No 866. C. Bản dịch của Đại sư Thi Hộ Thế Kỷ 10 Teralit, mang tên Kinh Nhất Thiết Như Lai Chân Thật Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Tam Muội Đại Giáo Vương, gồm 30 quyển, Đờ Ti Cây, Đờ Si Ti Ti T 18, No 882. 3. Kinh Tô Tất Địa Phạn Susidhikara Mahatantra Sahanopayika Patala, do Đại sư Thiện Vô Úy dịch, gồm 3 quyển, Đờ Ti Cây, Đờ Si Ti Ti T 18, No 893. Về luật có thể xem Kinh Tô Bà Hô Đồng Tử Thỉnh Vấn Phạn Suvehu Paripcha, do Đại sư Thiện Vô Úy Hán dịch là luật tạng của mật giáo, Đờ Ti Cây, Đờ Si Ti Ti T 18, No 895. Luận Thích Maha Diễn, tương truyền tác giả là Bồ Tát Long Thọ, hán dịch là Đại Sư Phù Đề Ma Đa, dịch vào đời Diêu Tần 384-417, gồm 10 quyển, The TK, The CTTT 32, No 1668. Với quyển thứ 10 nói về Biển Tánh Đức Viên Mãn, được xem là luận tạng của Mật Giáo. Giáo pháp cơ bản của Mật giáo được thuyết minh qua các pháp môn Tam Đại, Tam Mật, bốn thứ mạn đồ la, ngũ tướng, sao Tam Đại, tức thể tướng, dụng của vũ trụ pháp giới là rộng lớn vô hạn. Cộng thể đại, điện thủy, hỏa, phong, không, thức cộng tướng đại, đại mạn đồ la, tam muội gia mạn đồ la, pháp mạn đồ la, yết ma mạn đồ la, cộng dụng đại, tác dụng của ba mật thân, ngữ, ý. Sao tam mật tức tính chất bí mật của ba nghiệp thân mật, khẩu mật, ngữ mật và ý mật tâm mật. Sau bốn thứ mạn đồ la, mạn đồ la, mạn gia la, hán dịch là luân viên cụ túc, vòng tròn đầy đủ, là biểu tượng về vũ trụ cùng năng lực trong vũ trụ được trình bày bằng các hình vẽ. Về mặt triết lý, mạn đồ la là cơ sở hợp nhất thế giới hiện tượng và thế giới bản thể, là đối tượng của thiền quán trong ý nghĩa thực tiễn. Mạn đồ la là đàn tràng bằng đất để hành giả bày biện các lễ vật hay pháp khí phục vụ cho nghi thức hành lễ, cầu nguyện, tu tập. Mạn đồ la có 4 loại. Cộng đại mạn đồ la, Maha Mandala, còn gọi là tôn hình mạn đồ la, cộng tam muội gia mạn đồ la, Samaya Mandala, cộng pháp mạn đồ la, Pragma Mandala, còn gọi là chủng tử mạn đồ la. Cộng yết ma mạn đồ la, kama mandala, sao ngũ tướng, gọi đủ là ngũ tướng thành thân quán, còn gọi là ngũ chuyển thành thân, ngũ pháp thành thân, là pháp hành quán của mật giáo, gồm cộng thông đạt tâm bồ đề, cộng tu tập tâm bồ đề, cộng thành tựu tâm kim cương, cộng chứng đắc thân kim cương, cộng Phật thân viên mãn. Nêu bày tóm lược về mật giáo như thế là đứng ở phương diện thu ẩn lý và hoàn toàn tích cực. Thực tế lịch sử đã cho thấy mật giáo, dù là thừa nào, cũng đã có những diễn biến hết sức tiêu cực không thể không chú ý. Sách Việt Nam Phật Giáo Sử Luận T2 của giáo sư Nguyễn Lang đã nói đến hậu quả nơi sự biến dạng của mật giáo ở Việt Nam. Ta cũng biết, mật giáo nếu không khéo duy trì thì có thể biến dạng trở thành phù thủy, mê tín, dị đoan. Cuối đời Lý, đạo Phật đã hầu như bị những biến dạng của mật giáo làm cho lu mờ sắc thái, may thay. Các vị lãnh đạo Phật giáo đời Trần đã thanh lọc được Phật giáo và lấy ra hết những hình thái mê tín dị đoan. Phật học của Trần Thái Tông, Tuệ Trung, Đại Đăng và Thánh Tông rất thuần túy thiền học, không bị mờ ám do những hình thức biến dạng của mật giáo, đến đời Pháp Loa và Huyền Quang. Dưới ảnh hưởng của Phật giáo Trung Hoa và Tây Tạng, mật giáo lại được khôi phục cùng với thời đại Nhiễu Nhương. Mật giáo được mau chóng biến chất và phủ lên trên sinh hoạt tín ngưỡng bình dân một lớp màn mê tín và dị đoan. Sự phê phán Phật giáo của các nho gia một phần được căn cứ trên những hình thái sinh hoạt rườm rà ấy của Phật tử. Việt Nam Phật Giáo Sử Luận T2, bản in 1992, trang 54. Ở Trung Hoa, Pháp Sư Ấn Thuận năm 1906 đến năm 2005 hầu như là người quan tâm nhất đến khía cạnh tiêu cực của mật giáo. Không chỉ là sự biến dạng dẫn về nẻo mê tín dị đoan mà là từ căn bản của pháp hành trì. Từ khởi nguyên của giáo pháp, mở đầu bài, dâm dục là đạo, Pháp Sư Ấn Thuận viết Du Già Vô Thượng trong Đại Thừa Bí Mật có nội dung hết sức phong phú. Nhưng cũng có đủ tính chất giống với phái tính lực Sata trong Ấn Độ giáo, đó là sự bí mật về nam nữ hòa hợp. Hoa Vũ tập 4, trang 201. Dung nạp sắc là tánh. Loài người lưu chuyển trong sinh tử đúng là có bản năng và nhu yếu ấy, cho nên, do ở tính người có khuynh hướng thấp không hoàn thiện Phật Pháp trong sự phát triển. Lần hồi có điều tương tự với phái tính lực của Ấn Độ cùng với sự xuất hiện thuật phòng chung của đạo gia Trung Quốc, ban đầu là lưu hành tiềm ẩn, hoặc biểu thị hằng những việc làm thần bí, mơ hồ. Đến thế kỷ thứ tư, năm Tây Lịch mới dần dần lưu hành công khai. Bài đã dẫn, Hoa Vũ tập 4, trang 208. Đoạn sau của bài viết tác giả đã dựa vào một số tài liệu đáng tin cậy để chỉ rõ những tác hại quá mức của người ưa thích sử dụng và lạm dụng chú thuật. mà trường hợp của Đại sư Đàm Vô Sấm 385-433, một nhà dịch thuật kinh luận nổi tiếng của Phật giáo Trung Quốc, là một thí dụ điển hình nhất. Nơi bài Sự hưng khởi của Mật giáo và sự hoại diệt của Phật giáo in trong Diệu Vân tập 16, các vấn đề chính của Mật giáo và liên quan tới Mật giáo đã được Pháp sư Ấn Thuận khảo xét khá đầy đủ. Bài viết gồm 4 phần. 1. Khởi nguồn của tư tưởng bí mật. 2. Sự truyền bá của bí mật giáo. 3. Điểm đặc sắc của bí mật giáo. 4. Sự suy vong của Phật giáo Ấn Độ. Chúng tôi xin trích dẫn một số đoạn tiêu biểu nơi phần 1 và nhất là phần 3 để người đọc rộng đường tham khảo. Sau phần 1, mở đầu cho phần 1, khởi nguồn của tư tưởng bí mật, Pháp sư Ấn Thuật nêu rõ, từ thế kỷ thứ 8 Phật lịch về sau, bí mật giáo ngày càng thịnh hành, lấy việc hành trì ba mật thân, ngữ, ý tương ưng để cầu được thành tựu việc chứng quả nơi thế và xuất thế. Nguồn gốc xa của mật chú là ở trong chú thuật của Phệ Đạt, tin tưởng ngôn ngữ của chú có năng lực thần bí, mượn vật biểu trưng và chú lực để lợi dụng thần quỷ, khiến đạt được mục đích. Vật biểu trưng và mật chú cho đến động tác của thân thể thường giống như có thần lực trong đó. Tác dụng của chú pháp phân ra làm 4 loại, tức tai, chú tổ, khai vận, hoặc thêm, huyễn thuật. 4 loại này cùng với tức tai, điều phục. Hằng ích của bí mật giáo gần như là tương đồng, Phật giáo Đại Thừa và bí mật giáo không có quan hệ tất nhiên, nhưng sự hưng khởi của Phật giáo Đại Thừa chắc chắn là cơ hội cho tư tưởng bí mật hoạt động và phát triển. Sau phần 2, tự môn Đà La Ni của Bát Nhã, Hoa Nghiêm cũng giúp cho pháp bí mật lấy làm căn cứ chủ lực, đại chúng bộ hết lời tán trợ, là mở đầu với âm thanh hành Phật sự. Đến tự môn Đà La Ni thì mượn ý nghĩa hàm tàng của tự mẫu, nghe âm thanh, suy nghĩ về nghĩa, nhân đấy ngộ nhập thật tướng của tất cả các pháp. Mật giáo cũng gọi là Du Già giáo, có quan hệ đặc biệt sâu xa với hành giả Du Già. Giải thích rõ về đạo giải thoát chỉ có bát chánh đạo, tức là ba tăng tượng học, lấy tuệ học chánh kiến, chánh tư làm mắt, lấy giới học chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng làm chân. Phát hẳn lòng dạ trong sáng, hành động không lỗi lầm, sau đó mới lấy tâm dũng mãnh tinh tấn, nhân nơi chánh niệm để chánh định định học. Chỉ quán tương ưng mới có thể đoạn hoặc chứng chân, đoạn chứng dựa vào thiền định, nhưng Phật Pháp không lấy thiền định làm yếu tố đầu tiên, cũng không lấy thiền định làm tối thượng. Chỉ lấy sự thâu giữ tâm minh tịnh mà thôi, bằng không, lìa gới tuệ để nhập thiền định, chưa chắc không xa vào đường nhỏ của ngoại ma, người ở nơi yên tĩnh nhập thiền mà giới hạnh của họ bất tịnh. Tuệ nhãn bất minh, động cơ bất chính hoặc dục tâm bất thiện thì thường sanh ra nhiều bệnh của thân tâm, có nhiều cảnh giới đáng vui, đáng sợ hiện ra trước mắt. Gốc của chân chính, nguồn của thanh tịnh không gì bằng giới tuệ. Hoặc có người không thực hành gốc mà theo ngọn, treo tượng thánh hiền, tượng thiện thần, đốt hương giải hoa để cầu có người hộ vệ, bàn luận về sao tốt xấu, ngày giờ lành dữ, núi sông lợi hại v.v. để cầu giải miễn, mượn chú lực vật biểu trưng. Thỉnh thần hộ pháp để xua đuổi ma quỷ thì thiền bệnh ngày một nặng, bị ảnh hưởng của thần bí ngày một thêm lớn. Sau phần 3, điểm đặc sắc của bí mật giáo. Mật giáo có nhiều đặc sắc thừa kế khuynh hướng cố hữu, lưu hành đến độ cực đoan, dung thâu cả ngoại đạo, tin sư trưởng đến mức cực đoan, tức tự thân, thê, nữ cũng phụng hiến mà không nghi ngờ. Sát sư mạng, không dám không sát, dâm mạng, không dám không dâm, đây là điều cố hữu của Bà La Môn, mà Phật giáo đồ trong giai đoạn sau lại lấy sử dụng. Đức Phật bác bỏ ngoại đạo thờ lửa, chỉ dạy lấy căn bản hòa cúng dường cha mẹ cư gia, hòa cúng dường gia thuộc, người học mật thừa lại chuyển mà thờ lửa, hộ ma, cầu tử, cầu tài, cầu thọ, cầu quan, tất cả không gì không ở trong lửa mà cầu, bơ, mật, y phục, châu báu, đều cử hành dùng một bó đuốc lửa để cúng dường nhằm mong cầu những mong muốn lớn lao của họ. Đức Phật ở đời thì y giáo phụng hành là sự cúng dường tối thắng, sau thời Phật cũng cúng dường bằng thắp đèn sáng, hương hoa mà thôi, mật giáo lấy biểu tượng sùng bái là tướng quỷ thần. Nên cúng phẩm của họ mới có rượu thịt, đệ tử Thanh Văn của Phật xuất ra xem năm dục giống như oán độc, cho dâm dục là pháp chướng đạo, cố nhiên không phải đệ tử tại gia nhất định phải thực hành. nhưng lấy tính giao làm phương tiện mầu nhiệm để trở thành Phật thì chỉ duy mật thừa mới có. Trước lấy dục dẫn dắt, sau khiến nhập Phật trí là phương tiện gồm thâu giáo hóa của Đại Thừa, nói phương tiện tức là tạm thời, dùng pháp này để dẫn dắt thâu phục họ, không phải là cứu cánh. Nhưng cũng không phải tùy tiện không có tiêu chuẩn, hoặc hiểu lầm nói lấy lạc được lạc chính là ngược lại với tánh chất ngay thẳng nghiêm minh của Phật giáo. Muốn ở trong sự sung mãn dục lạc thành tựu thường lạc của Phật quả cứu cánh. Trong dục lạc của dục giới thì dâm lạc là nặng nhất, hoặc lấy điều này làm phương tiện, hơn nữa còn xem là phương tiện vô thượng thì chính dâm dục là đạo. Mật tông trước truyền vào Trung Quốc, lưu nhập vào Nhật Bản cũng chưa từng có thuyết rõ ràng. Cho nên thường bài xích pháp song thân của du già vô thượng là mật giáo tà đạo, nhưng Lạt Ma Tây Ta Ân đặc biệt hoàng truyền du già vô thượng thì khăng khăng cho là diệu pháp và chỉ mỗi mình ta. Vốn có đủ bình tâm mà luận, đây tức là lấy dục làm phương tiện đến mức cực đoan, và chắc chắn ba bộ trước, sự bộ, hành bộ, du già bộ cũng thấy được nguyên nhân của nó. Đối tượng tôn sùng phụng thờ là Phật của thân trời, trời có minh phi thiên hậu, Phật cũng phỏng theo đó mà có Phật mẫu, minh phi. Ý tức xen lẫn vào lý nghĩa đại thừa, phương tiện, bi hành, là cha, bát nhã trí tuệ, là mẹ. Kim cang tiêu biểu cho sự dũng mãnh để chiết phục, liên hoa tiêu biểu cho sự từ hòa thâu dẫn, cũng nhất chuyển nhưng là tên gọi khác của sinh thực khí. Bản tôn của sự tôn sùng trong mật giáo không thể không có minh phi, sự bộ thì mình và người hòa lẫn nhau mà tâm vui thích, hành bộ thì bắt tay nhau, du già bộ thì ôm hôn nhau. Du già vô thượng thì giao hợp, điều này cố nhiên là thuận với thứ tự của các sử dục ở dục giới để thành lập, ba bộ trước tuy có các việc nhìn nhau, ôm nhau. Mà hành giả thường giải thích việc đó là biểu thị cho bi, trí hòa hợp, nhưng du già vô thượng chỉ thực hành của việc trao cho, du già vô thượng lấy dục lạc làm diệu đạo, đã lấy kim cang. Liên hoa là sinh thực khí đẹp đẽ, lại lấy nữ tử làm minh phi, nữ âm là bà già mạn đồ la, lấy tính giao làm nhập định, lấy tinh nam huyết nữ làm hai tâm bồ đề đỏ trắng. Để tinh được tan xuất và duy trì lâu không xuất thì lạc xuất sinh ra là đại lạc, bên ngoài huyễn hoặc gọi là Phật giáo, thực chất bên trong giống như phương pháp ngự nữ. Người học mật trước hết trải qua sự quán đảnh, trong đó có mật quán đảnh, tuệ quán đảnh, tức là người trao, nhận pháp này, người đệ tử trước hết được một minh phi thanh tịnh dẫn đến đàn tràng. Đệ tử lấy vải che mắt để minh phi lõa thể cúng dường sư trưởng. Cùng minh phi đến sau tấm màn thực hành đại định hòa hợp, đệ tử ở ngoài lẳng lặng chờ đợi, việc xong, thượng sư cùng minh phi đến trước màn. Lấy tinh nam huyết nữ cho là tâm bồ đề đặt trên đầu lưỡi của đệ tử. Đệ tử lúc này có sự xúc chạm của lưỡi, sinh khoái lạc ở lưỡi, ở cổ họng có thể dẫn sinh đại lạc, vì thưởng thức cam lồ bí mật của sư trưởng trao cho, nên gọi là mật quán đanh. Nếm vị cam lồ rồi, bỏ đi tấm vải che mặt của đệ tử, vị sư đem minh phi tặng cho đệ tử, chỉ vào bà già của minh phi, dạy đệ tử, nơi này là đạo tràng thành Phật của người. Nên ở trong đây mà cầu, đồng thời chỉ dạy tất cả sự thiết thực khiến đệ tử cùng với minh phi, trí tuệ, nhập định, dẫn sanh đại lạc, việc này tức là tuệ quán đảnh. Trải qua quán đảnh ấy, đệ tử mới được tu du già vô thượng, minh phi của họ có thể nhiều đến 9 người. Tông khách 3, năm 1357 đến năm 1419 của Tây Tạng dường như đã cảm nhận đạo này khó thực hiện, nên đối với pháp song thân của du già vô thượng, từ quán đảnh cho đến tu hành, phần nhiều dùng trì ấn. Tức lấy quán tưởng để thực hành, nhưng tập tục vẫn còn chưa hết. Về sắc diện của chư vị trời, thần, quỷ, dữ tợn, phẫn nộ, ẩn chứa sự nhu hòa bên trong, để thuận theo người cần chiết phục thì chiết phục, đó là hạnh Bồ Tát, hành giả mật thừa. Đặc biệt ở du già vô thượng, bản tôn của họ tôn thờ, sùng bái không thể không có nhiều đầu, nhiều tay, nhiều sừng, chân dậm xuống, miệng bặm lại, khí thế hừng hực nắm binh khí trong tay. Tuy khéo vẽ hình quỷ, cũng khó mà không tưởng tượng về sự đáng sợ của bản tôn, nhưng vì ta nhìn ngắm, đại trượng phu một khi phẫn nộ mà an được thiên hạ. Cũng nên nói không phải diện mục dữ tợn mà so sánh với sự dũng mãnh của Bồ Tát. Tóm lại, bí mật giáo lấy Phật, Bồ Tát hóa thân trời làm căn bản tôn kính, lấy dục lạc để thâu tóm, dẫn dắt, lấy dữ tợn làm chiết phục, hòa hợp chung của đại sân, đại tham. Đại mạn, người đời ai có tin tưởng thì lấy lý luận sâu xa khó hiểu làm chỗ tiêu biểu thay cho biện luận, lấy niềm tin nhiệt thành kế thừa sư tổ mà sùng bái. Thuận theo sự ham muốn của chúng sinh để thâu dẫn đó thôi, xem xét tư tưởng xưa nay của nó, động cơ ra đời, giá trị, sở tại, thật là bệnh nay khó có thể khỏi được. Sau phần 4, phần thứ 4 của bài viết là nói về sự suy vong của Phật giáo Ấn Độ có tính chất tóm tắt nên ngắn hơn nhiều so với 3 phần trên, tác giả đã gián tiếp cho thấy. Cùng với sự phát triển của bí mật giáo là truyền thống của Phật giáo Ấn Độ càng ngày càng bị sai lạc, suy đốn, may có vương triều Ba La nên Phật giáo được hồi sinh tạm bình an trong một thời gian dài, tuy nhiên, sự hồi sinh này cũng chỉ là hình thức, là cái vẻ của một thứ Phật giáo bên trong vẫn tiếp tục sự suy đốn đã có từ trước, đến khi vương triều kia suy yếu, Ấn Độ bị ngoại xâm, Hồi giáo dần dần xâm nhập vào nội địa Ấn Độ. Đốt phá tự viện v.v. thì sự tổn hại mà Phật giáo phải nhận chịu là quá rõ. Tác giả kết luận, Phật giáo diệt vong ở đại lục Ấn Độ, lúc ấy là thế kỷ 16 của Phật lịch. Phật giáo hưng khởi ở phương Đông, dần dần đi khắp Ấn Độ, kế đến lại ngày một thu hẹp dần và cuối cùng là suy vong ở phương Đông. Người ta lấy làm tiếc cho Phật giáo Ấn Độ, nhưng đối với Phật giáo ở thời kỳ sau, không ai là không cảm thấy nó như đã có con đường dẫn đến diệt vong. Tại Nhật Bản, có thể xem bài khảo cứu ghi chép về sự phát triển của mật giáo của đại thôn Tây Nhai là tiểu biểu cho quan điểm đả kích sự hiện hữu và phát triển của mật giáo, vì hậu quả của nó là càng làm cho Phật giáo truyền thống càng bị sai lạc, suy bại. Bài khảo cứu gồm các phần chính. Sau thứ nhất, bàn về truyền thuyết phó pháp của mật giáo. Truyền thuyết phó pháp của mật giáo từ Đức Phật Tỳ Lô Giá Na đến Kim Cương Chí 671 đến 741 đã được biên soạn mãi về sau này, cụ thể là từ các vị đệ tử của Đại sư Bất Không 705 đến 774. Sau thứ hai, về Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, không thể có ngoài Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni còn có Đức Như Lai Đại Nhất xuất thế giáo hóa độ sanh, thuyết giảng kinh Đại Nhật Kim Cang Đảnh, và như thế là mâu thuẫn. Sau thứ ba, Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni bài xích chú thuật, những dẫn chứng từ các kinh Trường A Hàm quyển 14, quyển 16, kinh Ma Đăng Già, kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả, kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 12, luật tứ phần quyển 27, luật thập tụng quyển 9, để khẳng định điều nêu trên. Sau thứ tư, bàn về đầu mối của việc chú thuật xâm nhập Phật giáo. Chú thuật đã manh nha và có ảnh hưởng đến Phật giáo khi Đức Phật còn tại thế, nhưng Đức Phật đã chế giới cấm chú thuật. Trong 4 bộ kinh A Hàm không có Đà La Ni. Kinh Phương Đẳng có xen tạp mật chú, Phương Đẳng còn gọi là Phương Quảng, vốn có nghĩa là diễn nói rộng, rõ ràng chẳng phải là lời Phật trực tiếp nói, vì vậy trong các kinh ấy thường có mật chú. Niên đại kiết tập càng về sau thì mật chú càng nhiều. Sau thứ năm, thần vật ngoại đạo nhập vào Phật giáo, hậu quả là về mặt hình thức không thể phân biệt được đâu là Bà La Môn giáo, đâu là mật giáo. Người viết đã cố gắng dựa theo sử liệu để ghi nhận về tiến trình của sự xâm nhập kể trên. Sau thứ sáu, Bồ Tát Long Thọ không phải là tổ của mật giáo. Tác giả đã dựa theo nhiều tư liệu cùng khảo xét về các tác phẩm đích thực của Bồ Tát Long Thọ để bác bỏ truyền thuyết của mật giáo cho Bồ Tát Long Thọ là tổ của tông phái này. Kết luận, từ những tư liệu đã được nêu dẫn, nhất là tư liệu của Pháp Sư Ấn Thuận, Ban Phiên Dịch Pháp Bảo Đại Tạng Kinh đã đi đến quyết định, đối với phần Bộ Mật Giáo, The TK, The CTT, tập 18-21. No 848 đến No 1420 chỉ chọn dịch. Sau kinh Thủ Lăng Nghiêm, The TK, The CTT, tập 19, No 945, 10 quyển, Hán dịch là Đại sư Bát Lạt Mật Đế, sử dụng bản Việt dịch giải của cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, sao chú Đại Bi và sao ghi chú. Một Việt Nam Phật giáo sử luận T, một của Nguyễn Lang, bản in 1992, trang 138 đến 139, 2 SND, trang 140, 199, phụ chú. Tôi có, đệ tử pháp danh là Minh Tánh vào học lớp Phật học nghiên cứu sở, lớp mở ban đêm. Xem, sự hưng khởi của mật giáo cùng với sự hoại diệt của Phật giáo về phẩm ba điểm đặc sắc của bí mật giáo của Đại sư Ấn Thuận, liền nói rằng không hiểu mật tông mà phê bình vậy. Sau đó có dịp đi Ấn Độ, Nepal học mật tông 7 năm, về nói với tôi rằng, đúng y như Đại sư Ấn Thuận nói 100%, thầy Minh Tánh nói rằng, thầy học mật thì nhiều. Giờ chưa chỉ chú Lăng Nghiêm thôi. Gạch nối 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 gạch n